Con vì sức khỏe không đọc kinh được đến quyển chung, mà con chỉ mỗi lần đọc được một hoặc hai phẩm, xong hôm sau lại đọc tiếp. Mỗi lần đọc, con đọc từ đầu cho đến một phẩm hoặc hai, xong đọc Bát Nhã và Hồi Hướng thì có được không ạ? Hay là hết quyển chung thì mới đọc Bát Nhã và Hồi Hướng? Con xin Thầy khai thị cho con. Có Phật tử đưa câu hỏi, xin hỏi hai câu. Câu hỏi thứ nhất của Phật tử này hỏi về vấn đề tu tập. Ở đây nói rằng Phật tử đọc kinh vì sức khỏe yếu, không đọc hết cả quyển. Chắc đây là hỏi về ba quyển thượng, quyển trung, quyển hạ trong kinh Địa Tạng. Trong mỗi quyển thì nó lại có phẩm. Về quyển thượng nó cũng có mấy phẩm, quyển trung có mấy phẩm, quyển hạ có mấy phẩm. Phật tử này sức khỏe yếu cho nên không đọc hết được cả quyển, chỉ đọc một đến hai phẩm, sau đó thì vào đọc Bát Nhã và Hồi Hướng. Như vậy có được không? Hay là phải đọc hết cả quyển thượng thì mới đọc cả Bát Nhã, hay là hết quyển trung mới đọc Bát Nhã, hết quyển hạ mới đọc Bát Nhã, vân vân. Thưa các Phật tử, bình thường như những người có sức khỏe và vào nghi thức khóa lễ của chúng ta thì thường thường là hết quyển thượng thì mới sang Bát Nhã, đệ tử Lăng Nghiêm niệm Phật, Hồi Hướng phát nguyện Tam Tự Quy. Như đây là trình tự trong một khóa lễ. Nếu mà Phật tử nào có sức khỏe thì chúng ta làm luôn cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ một thời luôn, cả hơn 2 tiếng, 2 tiếng hơn 2 tiếng đồng hồ hết luôn quyển thượng, quyển trung, quyển hạ là một thời khóa lễ. Sau đó mới Bát Nhã, đệ tử Lăng Nghiêm niệm Phật, Hồi Hướng phát nguyện Tam Tự Quy, vân vân thì cũng được. Hoặc là sức khỏe vừa vừa, thời gian vừa vừa, tụng cả quyển thượng, quyển trung, xong vào Bát Nhã, rồi đệ tử Lăng Nghiêm niệm Phật, Hồi Hướng phát nguyện Tam Tự Quy cũng được, và hôm sau lại quyển hạ, quyển thượng, kiểu như thế cũng được, không sao cả. Đó, kinh là để gì? Kinh là để chúng ta thọ trì đọc tụng, áp dụng vào cuộc sống để rèn luyện tu sửa thân tâm. Cái vấn đề thọ trì đọc tụng là bước đầu tiên cần và phải có của người đệ tử Phật, kể cả xuất gia và tại gia như chúng tôi và như các quý vị Phật tử chúng ta. Vì đọc kinh, tụng kinh là để ôn lại, để đọc tụng lại, học theo những lời dạy của Đức Phật đã dạy trên 2600 năm trước. Đọc kinh, tụng kinh, trì kinh không phải là để chỉ để đếm xem mình một ngày đọc được bao nhiêu phẩm kinh, bao nhiêu quyển kinh, hay là đời người mình đọc được bao nhiêu phẩm kinh, tụng bao nhiêu quyển kinh, bao nhiêu bộ kinh, vân vân. Cái đọc, cái tụng nó là cái cần và phải có đối với tăng ni Phật tử chúng ta. Thứ nhất là để duy trì mạng mạch Phật pháp. Thứ hai là gọi là ôn cố chi tân, truyền thừa Phật pháp từ đời này qua đời khác. Thứ ba nữa là gì? Là điều quan trọng á, chúng ta học những lời hay ý tốt, lời vàng ý ngọc được từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết ra để giáo hóa, để dẫn dắt, để dạy bảo, để khai thị cho chúng ta, để cho chúng ta biết được. Ví dụ kinh Địa Tạng thì biết về, biết được muốn thành tựu được đạo quả, muốn được trường thọ, muốn được thoát khổ, muốn được sinh thiên, thậm chí sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ mười phương chư Phật, thì phải thực hành cái hạnh hiếu. Hiếu hạnh vi tiên, hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thì cái này là cái đầu tiên đối với người thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, là Đức Phật dạy phải học theo Bồ Tát Địa Tạng, thực tập cái hạnh hiếu đã. Đó. Sau đó mới tiến đến gì? Tiến đến là làm những các việc thiện. Đó. Như là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, hộ trì tam bảo, hộ trì chính pháp, vân vân. Làm tất cả các việc thiện có thể, nếu chúng ta có đủ điều kiện, cả tâm, cả sức, cả trí, cả tài, vân vân. Có đến đâu chúng ta làm đến đó, ít nhất là phải có tâm hướng thiện đó. Cái tâm đoạn ác tu thiện đó. Thì vì cái này là cái cơ bản, cái này là cái quan trọng nhất, đó là cái tâm. Cái trí, chúng ta có trí tuệ thì chúng ta hỗ trợ để hoằng dương chính pháp, khuyến hóa mọi người đều đoạn ác tu thiện, thính pháp văn kinh, vân vân, truyền bá Phật Pháp. Thì có được cái trí nữa thì lại càng tốt. Nhưng cái tâm là nền tảng, là ví như là tủy á, còn cái trí ví như là xương á, là cốt á. Đó, cái tâm, cái trí, cái tài á, để khuyến hóa chúng ta giống như là da là thịt á. Đấy. Còn cái vấn đề tiếp theo, nếu chúng ta có điều kiện, có kinh tế, có tài chính để hộ trì Phật Pháp, như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, hộ trì tam bảo bằng những cái vật ngoại thân đó, như là gì? Là y phục, là quần áo để che thân đó. Đấy, cái tâm đầu tiên, đến cái trí là trí tuệ. Cái tài, tài đây không phải tiền tài nhé, tài ở đây là cái gì? Cái hành xử, cái trình độ của chúng ta khéo léo uyển chuyển, từ cái trí tuệ đó nó uyển chuyển thành gì? Thành cái ví dụ cái tài giáo hóa chúng sinh, cái tài khéo léo để đem Phật Pháp áp dụng vào đời sống, thực hành cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, được tin tưởng và đều hành trì theo lời Phật dạy. Thì đấy gọi là cái tài ở đấy. Đấy, tâm thì ví như là gì? Là xương, là cốt, là tủy của chúng ta. Còn cái trí tuệ, có trí tuệ mới hiểu đúng được chính pháp, không lầm đường lạc lối, thì ví như xương, như cốt của chúng ta. Còn cái tài ở đây là cái tài năng khéo léo, tức là cái ví dụ như chúng tôi là lên tòa giảng này thì phải gì? Phải có cái tài thuyết pháp, gọi là nhạo thuyết biện tài, lạc thuyết biện tài. Đấy, nếu mà lên thuyết pháp mà không có nhạo thuyết biện tài á, và lạc thuyết biện tài á, thì mọi người nghe họ buồn ngủ, họ ngủ hết. Phải có một chút ấy, cái nhạo thuyết biện tài, lạc thuyết biện tài ấy, thì mọi người nghe người ta mới hoan hỉ, mới thích nghe. Không có là lên giảng là mọi người dần dần là họ đi ra ngoài hết, họ ngủ hết. Thậm chí hôm trước thì đông, hôm sau thì vắng, thậm chí dần dần chả còn mấy người đến nữa. Thì như vậy là không có nhạo thuyết, không có lạc thuyết biện tài rồi. Cho nên cái tài mà thầy nói ở đây là cái tài về thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh. Cái tài về gì? Thuyết phục người, được nhiều người họ cùng tín kính tam bảo, quy y tam bảo, hộ trì chính pháp, tu tập theo chính pháp để sớm được giác ngộ giải thoát. Cho nên cái tài này á, ví như da như thịt của chúng ta, đây là cái tài gì? Ở bên trong. Còn cái tài vật ở bên ngoài á, cái vật ngoài thân á, như tiền tài của cải, vàng bạc châu báu á, vân vân á, để cúng dường tam bảo, bố thí người nghèo, phóng sinh tu phúc, vân vân. Chúng ta nói thì nói thế thôi. Cái tâm thì đương nhiên là phải cần rồi, như cốt tủy rồi. Nhưng mà cái tài vật ở bên ngoài, chúng ta muốn làm việc thiện, chúng ta thấy người nghèo, người khổ, người cô đơn, người bệnh tật. Chúng ta muốn phát tâm để giúp đỡ người đó, muốn biếu miễn tặng, muốn tặng người đó một chút kinh phí để cho họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Thì xin thưa các vị, chúng ta cũng phải có tiền chứ. Nếu không có tiền thì làm sao chúng ta giúp đỡ người ta được? Chúng ta chỉ có lời nói thì họ cũng cảm ơn mình bằng lời nói, bằng cái tâm chân thành thôi. Nhưng nếu mà chúng ta thì vừa có tâm, vừa có lời nói, lại vừa có một chút quà, thầy nói nôm na là gì? Có chút tiền cho họ trong lúc khó khăn, nghèo khổ, túng quẫn, bệnh tật, thì sẽ giúp được họ sớm vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đấy. Khi họ vượt qua giai đoạn là khó khăn thì họ có thể là gì? Nhớ ơn, mang ơn mình suốt đời. Tất nhiên người tu chúng ta không phải làm việc đó để được cầu đền ơn và được đáp ơn. Nhưng mà những con người ở thế gian thực sự người ta mà biết trước biết sau thì cho dù chúng ta giúp họ một lần thôi, họ cũng cảm ơn chúng ta suốt đời. Nói chẳng ai mà xa, ngày xưa khi thầy chưa xuất gia, gặp cái lúc mà giáp phạt, mấy năm mất mùa hạn hán giáp phạt, mọi người các gia đình ở trên quê thầy cũng đều khó khăn vất vả cả. Họ hàng anh em bạn bè thì cũng khó khăn như nhà mình cả. Nhà hết gạo đi tới nhà các bác thì các bác cũng hết cả. Hàng xóm thì hàng xóm cũng hết cả, chả có ai có cả. Khi mà nghe tin là người ở dưới xuôi chuyển lên cho thôn mấy tấn gạo để giúp đỡ những gia đình đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn. Và lúc đấy gia đình nhà thầy cũng được đưa vào cái diện là gọi là đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn. Thế là thầy được đi nhận 5 cân gạo. Thầy nhận 5 cân gạo mà nước mắt cứ rưng rưng trào ra. Vì sao? Vì trong cái lúc đến tận cùng khó khăn, tận cùng khổ sở ấy, tận cùng cái sự túng thiếu ấy, anh trai thì đang bệnh, các em thì còn nhỏ, bố thì suốt ngày rượu chè sống một nơi, mẹ thì mãi đi chợ xa chưa về, gạo trong nhà thì hết rồi, đi vay đi mượn cũng chỉ cho người ta cho được bát gạo thôi, nhưng nhà hàng xóm cũng hết, các bác cũng hết, đi làm thì vẫn không đi làm thì người ta vẫn chưa trả tiền. Thế có nghĩa là gạo bỏ nồi không có. Thì bây giờ cái mà mong cầu lớn lao nhất, hạnh phúc nhất, đó là có gì? Có bát gạo để bỏ nồi nấu cơm, anh em cùng ăn với nhau, sống đỡ qua ngày. Lúc đấy là cái lúc không mong cầu chi hơn là có bát gạo cả. Nhưng nghe tin ban lãnh đạo thôn gọi ra để đi nhận gạo cứu trợ của bà con ở dưới xuôi gửi lên, thế ra được nhận 5 cân gạo mà rưng rưng nước mắt, nhớ mãi cho đến bây giờ vẫn không quên. Cho nên bây giờ mỗi khi thấy là, các vị thấy hôm rồi mà bão lũ ở miền Bắc, vì sao mà hôm trước hôm sau một cái là thầy phản ứng nhanh luôn, vừa phát động kêu gọi các Phật tử vừa mới gửi về cúng dường được khoảng vài chục triệu. Có thể trong tất cả ở trong chùa bảo các sư, các Phật tử có tất cả các nguồn tiền gì, tiền ấn tống kinh sách, tiền làm từ thiện, tiền phóng sinh, tiền xây dựng kiến thiết các Phật tử cúng để trả công thợ để mua vật liệu, tấn tần tật là mượn hết để đi đong gạo, để đi làm các thứ có thể để hỗ trợ cho bà con trong cái lúc mà khó khăn này đã. Tiền trả vật liệu, trả công thợ mình có thể nợ thêm được nửa tháng hoặc một tháng gì đó, thì chắc là người ta làm cho mình quanh năm ngày tháng chậm lương, chậm trả vật liệu người ta khoảng nửa tháng, một tháng, chắc người ta cũng không bỏ mình, cũng không cắt mình đâu. Đại khái thế. Nhưng mà cái lúc mà bà con khó khăn, ngập hết rồi, mất hết rồi, mà cái họ cần ngay lúc đó là gì? Là cái ăn bỏ vào bụng gói mì tôm hay là cái bánh chưng hay là cái bánh mì thôi. Thế có lúc đấy có tiền họ có nấu được đâu, có khi tiền họ trong tài khoản vẫn đầy ra đấy, nhưng ngập hết rồi có chỗ nào mà nấu. Đó, gạo nước thì ngập hết rồi, trôi hết rồi, xong nồi bát đĩa trôi hết rồi, ngập hết rồi, có sao mà nấu được. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta có đưa họ lên chỗ cạn, chỗ ấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà tập kết nhanh hết trong vòng 1-2 ngày được. Nó có khi nó ngập sâu ở trong cái vùng sâu, phải bơi thuyền để cứu từng người từng nhà một để làm sao mà làm nhanh được. Cho nên lúc đó là gì? Toàn dân đều phải cứu người như cứu lửa cháy đầu. Cho nên lúc đó cần cái bánh chưng, cần cái bánh mì, cần cái chai nước, cần cái đèn pin để chiếu sáng, để nếu chưa thoát ra được thì họ ở trong cái nơi đó thì cũng đỡ tối tăm, có cái đèn pin đi từ tầng trên xuống tầng dưới hay là gì gì đó, kể cả ở trên mái nhà đấy chăng nữa thì cũng không thể họ tối tăm được, vân vân. Đó, cho nên là xuất phát từ những cái đấy, mình ngày xưa nghèo khổ, nhận từ 5 cân gạo của người xuôi gửi lên cứu trợ, thì từ những cái chỗ đó mình không phải 5 cân gạo mình sống được suốt đời, nhưng nhờ 5 cân gạo đó mà mình biết trân trọng, biết rằng trong lúc khó khăn, đúng như các cụ chúng ta nói, một miếng khi đói bằng gói khi no, thậm chí còn hơn cả gói khi no. Cho nên xin thưa các quý vị, đọc kinh Phật là để tri ân báo ân, học kinh Phật là để chúng ta làm sao sống cho mỗi ngày một tốt hơn, nuôi lớn cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả tốt hơn, chứ không phải là đọc kinh Phật là để tính toán lấy nhiều bộ kinh, lấy nhiều quyển kinh, tùy vào cái sức khỏe của chúng ta. Cho nên Phật tử này hỏi là đấy, thì đọc có một hoặc hai phẩm xong rồi sang Bát Nhã hồi hướng niệm Phật, hồi hướng Tam Tự Quy có được không? Được, vì sức khỏe chúng ta đọc một phẩm cũng được, mà thậm chí không một phẩm, chúng ta đọc vài trang kinh cũng được. Sức khỏe yếu chúng ta đọc vài trang kinh cũng được, hoặc nếu tự chúng ta không đọc được thì bảo con, bảo cháu, bảo người thân đọc chúng ta vài trang kinh, xong chúng ta niệm Phật ở trong tâm cũng được, niệm Phật trên khẽ khẽ, gọi là niệm Phật khe khẽ, gọi là niệm thầm đấy, nói nôm na là niệm Phật thầm cũng được. Cho nên câu hỏi của Phật tử hỏi ý thứ nhất, vấn đề tu tập, thầy xin trả lời như vậy: đọc kinh, niệm kinh, tụng kinh, trì kinh là để hiểu được lý kinh, áp dụng vào đời sống, đấy mới là cái điều quan trọng. Cho nên cái tâm, cái trí, cái tài ở bên trong để thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh, hướng thiện mọi người, cũng như là cái tài ở bên ngoài, tức là tài vật bên ngoài, tiền tài của cải để giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn, hoặc là cúng dường tam bảo, làm các việc thiện, như thầy nói làm chùa tô tượng đúc chuông. Ví dụ như là các chùa ở quê chúng ta, địa phương chúng ta, hoặc một ngôi chùa nào đó chúng ta thành kính, chúng ta hướng về, mà các quý thầy cùng với bà con nhân dân ban kiến thiết, ban di tích đang trùng tu kiến thiết, xây dựng lại chùa cảnh, lại đình đền miếu mạo, nơi thờ các anh hùng dân tộc, đình đền miếu mạo đấy, thờ các anh hùng dân tộc, các vị thánh của đất nước có công với quốc gia, với dân tộc, với tổ quốc, vân vân, các vị vua, các vị quan, các vị đại thần, những người anh hùng với dân tộc đất nước, thờ đình đền miếu mạo đó, quê hương chúng ta mà có tu sửa lại, chúng ta nhớ đến cái công ơn to lớn về dựng nước của các bậc tiền bối, những người có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta qua các thời kỳ, nay hậu học con cháu chúng ta, vì tấm lòng tri ân báo ân, vì muốn lưu lại sử sách cho muôn đời cho con cháu, vì muốn lưu lại cái chứng tích lịch sử cho con cháu sau này đời đời nhớ ơn và báo ơn, Cho nên cứ hỏng hỏng thì lại tu sửa, lại kiên thiết, lại trùng tu. Chúng ta muốn có một chút công đức vào đó để viên gạch túi xi, hoặc là cái cột, cái kèo, cái nóc gì gì ABC gì đó, thì xin thưa các vị cũng phải có gì? Có tiền tài chứ, có của cải thì mới phát tâm được. Bằng không cũng chỉ là cái tâm, là cái lời nói thôi. Mà cái tâm, cái lời nói thì cũng rất là quý rồi, cực kỳ quý rồi. Nhưng nếu có cả tâm, cả tài, cả bên trong lẫn bên ngoài, vừa tùy hỷ, vừa phát tâm, lại vừa có điều kiện bằng vật chất nữa để cúng dường, để cái việc xây dựng trùng tu đình đền miếu mạo, chùa chiền, nhà thờ, nhà thiết vân vân gì đó, thì gọi là viên mãn công đức, cả phúc cả tuệ đều tốt đẹp vậy. Cho nên thầy mới nói là cái tài bảo ở bên ngoài ví như là quần áo thôi đấy. Cái tâm thì ví như tủy, cái trí thì ví như xương, như cốt. Còn cái tài bên trong, tức là cái tài khéo léo thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, khuyến hóa mọi người hướng thiện đó, vân vân đó, giáo dục người ta trở thành hiền tài tốt đẹp đó, lương thiện đó, thì cái tài đó là gì? Là ví như xương, như thịt chúng ta, như da, như thịt, như da, như thịt chúng ta đó, như da, như thịt chúng ta. Còn cái vật chất bên ngoài là giống như quần áo, y phục, những đồ trang điểm trên thân thể chúng ta đó. Cho nên có đủ được những cái đó thì đã càng tốt, rất rất tốt để trong cái việc tu phúc, tu tuệ của chúng ta ở trên cuộc đời này, không uổng phí một kiếp người, không uổng phí đi một đời học Phật vậy. Cho nên Phật tử hỏi câu thứ nhất, thầy xin trả lời là đọc một quyển cũng được, một phẩm cũng được, thậm chí vài tờ ở trong vài tờ kinh, vài trang kinh cũng được, xong đến bát nhã hướng niệm Phật được, tùy theo sức khỏe, tùy theo điều kiện thời gian của chúng ta.